SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mùa hè năm ngoái, rạn san hô Great Barrier đã trải qua một trong những đợt nước biển ấm nhất trong vòng 400 năm qua. Phát hiện này có được từ việc phân tích lõi san hô đã gây sốc cho các nhà nghiên cứu, những người đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân gây ra tình trạng san hô bị tẩy trắng liên tiếp. Họ lo ngại rằng các rạn san hô trên toàn thế giới có thể bị đe dọa nếu không có hành động mạnh mẽ hơn. Theo báo cáo, các nhà khoa học nghiên cứu khí hậu dưới nước làm việc với độ chính xác cao. Với một mũi khoan, họ đang khoan sâu vào san hô bên trong rạn san hô Great Barrier để loại bỏ lõi của nó. Giáo sư James Jink từ Đại học Leicester giải thích.
They are actually living.
Trên thực tế, chúng là những cảm biến sống nằm dưới đại dương hàng trăm năm, ghi lại những gì đã xảy ra với chúng ta trong nhiều thế kỷ trong suốt cuộc đời của chúng.
Giống như những thanh gỗ dài màu trắng, chúng cho thấy bằng chứng về thời tiết khắc nghiệt trong quá khứ, ngay cả bằng mắt thường.
You see this kind of
dải màu tím mà bạn quan sát ở đây là dải ứng suất có khả năng cao nhất được tạo ra sau một sự kiện ứng suất nhiệt vì lõi được khoan vào năm 2018, nên có khả năng điều này xảy ra vào năm 2010, xét đến khoảng cách từ lõi.
Hồ sơ của giáo sư Chink nằm trong số những kho tàng được các nhà nghiên cứu tại Úc phân tích, khi tiến sĩ Ben Henley từ Đại học Melbourne tính toán các con số về vùng nước bao quanh rạn san hô, ông đã vô cùng sửng sốt. Ông nói, thật đáng buồn, nhiệt độ bề mặt biển ở biển san hô từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay là cao nhất trong 400 năm qua. Vâng, chúng tôi thật sự bị bất ngờ. Cho đến gần đây, chúng tôi vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ về sự xuất hiện của các thời đại trước đó. Các nhà nghiên cứu đã lập mô hình nhiệt độ bề mặt của biển san hô tính từ năm 1618. Từ những năm 50 trở đi, nhiệt độ có xu hướng tăng rõ rệt, trùng với tốc độ nóng lên toàn cầu. Năm 2016, 2017, 2020, 2022 và 2024 là một trong những năm ấm nhất được ghi nhận. Trong tất cả những năm đó, rạn san hô đã trải qua tình trạng san hô bị tẩy trắng hàng loạt. Tiến sĩ Roger Biden, nhà khoa học trưởng tại cơ quan hàng hải rạn san hô Great Barrier cho biết, bài báo này cung cấp bối cảnh quan trọng.
Ông nói, điều này chứng minh với chúng ta rằng hiện tượng san hô bị tẩy trắng trên diện rộng còn được gọi là phản ứng căng thẳng ảnh hưởng đến các phần đáng kể của rạn san hô là một sự kiện đương đại. Trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã quan sát thấy mối tương quan giữa nó và các bản ghi nhiệt độ vệ tinh. Các sự cố gần đây cũng cho thấy rằng nó đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn nhiều. Các tác giả của báo cáo cho biết con người là tác nhân chính và tiến sĩ Henley cảnh báo nguy cơ tẩy trắng đang trở thành hiện tượng thường niên. Ông Henley nói, nỗ lực phục hồi của san hô sẽ bị cản trở nếu chúng ta chứng kiến các hiện tượng tẩy trắng liên tiếp trong gần một năm. Điều này chỉ ra rằng cấu trúc tổng thể của rạn san hô Great Barrier có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Vào tháng 6, UNESCO đã quyết định không liệt kê rạn san hô Great Barrier là đang bị đe dọa, nhưng chính phủ phải cập nhật tình hình sức khỏe của rạn san hô này vào tháng 2. Bộ trưởng Môi trường Tania Libersek nói với SBS rằng đảng lao động hiểu trách nhiệm của mình trong việc giảm bớt áp lực cho kỳ quan biển này. Đảng đã cam kết chi 1,2 tỷ đô la cho các nỗ lực bảo tồn.
Tiến sĩ Biden cho biết cơ quan quản lý biển do chính phủ tài trợ đang nỗ lực để cố gắng giảm thiểu tác động. Ông nói trọng tâm chính là cố gắng giảm bớt những áp lực tại địa phương, những việc như cải thiện chất lượng nước, quản lý đánh bắt cá ven biển, đảm bảo các hoạt động phát triển ven biển không xâm phạm vào các môi trường sống quan trọng, và tập trung nhiều nhất vào việc quản lý sự bùng phát của sâu biển gai. Và lý do chúng tôi làm tất cả những điều đó là vì chúng tôi đang chứng kiến những áp lực ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra hiện đang ở mức 1,1 độ so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Nếu đạt tới 1,5 độ, dự báo từ 70 đến 90% rạn san hô sẽ chết. Helen McGregor là một trong những tác giả của báo cáo đến từ Đại học Wollongong, cho biết nghiên cứu này là trường hợp cần xem xét lại của UNESCO.
Tôi tin rằng tất cả các rạn san hô nên được coi là có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta cần xác nhận rằng các bối cảnh dài hạn ở những địa điểm khác đã được nêu. Nhưng khoa học rõ ràng chỉ ra rằng rạn san hô gặp nguy hiểm và nhấn mạnh tình trạng này. Tôi tin rằng đây không phải là đổ lỗi cho bất kỳ chính phủ cụ thể nào, mà là một lời kêu gọi toàn thế giới chúng ta cần phải giảm lượng khí thải của mình một cách khẩn cấp, ngay lập tức. Rốt cuộc, chúng ta đang chứng kiến một sự kiện tẩy trắng bạch hóa toàn cầu, hàng loạt, cho thấy tất cả các rạn san hô đều đang gặp nguy hiểm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.